That's it? It's automatic now? Yeah, that's all you need to do to set up?
Yeah, he put in a lot of script.
That's very good. That's impressive. That's what I'm looking for. It should be so simplistic that even I can do it. Okay. In case you haven't noticed, we have some new recitation handbooks. Cho quý vị mà chưa để ý, có mấy cuốn sách kinh nghiệm tụng mới đổi. We did major changes in Vietnamese, in Pinyin, as well as I found some minor translation errors in English as well. For example, there's some sections where, in the Pure Land section, where they don't quite grasp the meaning of these terms, they translate it improperly. Some minor change in English. Mới sửa một mớ cái kinh nhật tụng về tiếng Việt. The reason we're doing that is because we're gearing up to go to Bosa. Lý do mình làm như vậy là mình sẽ tính mở cái chi nhánh ở đền Bosa, phía Bosa. Okay. So we expanding our services, if you will. Thành mình đang đổi cái khuynh hướng về hoạt động mình một tí. Because we want to go a little bit deeper, expand to the next layer of people to take advantage of our Pure Land Dharma. Muốn nới rộng cái vòng trình độ mình một tí. Because when we're small, we need to be careful about how far we can reach, how much we can do. Tại cái chùa mình nhỏ, sức người có hạn, thành mình chỉ chọn chuyện mình làm thôi. So we are hey Danny, did you get in touch with that man who's that person who wants to come to our chant class tomorrow? Ask BLI.
I emailed him, but he hasn't replied.
Okay. If you do, tell him to come half an hour early so that I can spend some time with him. Because ours is kind of more Pure Land and chant right now. So maybe the Caucasians or the new students might have a little bit of problem with that. Okay. So email him, tell him to come half an hour early. And I can be here half an hour early. Okay. And talk to him and guide him a little bit. Mình cái chùa mình tu là pháp môn vừa tịnh độ vừa thiền. Okay. We are practicing both. We are doing parallel practice of both Pure Land and Chan. Okay. So basically, what we're doing is we recite the Buddha's name, not the Pat, the Mandim Pat. But we apply the Chan techniques to reciting the Buddha's name. Nhưng đều mình dùng những cái phương pháp luyện công về thiền tông để mình niệm Phật. Okay. So and it turns out that it's quite demanding. Thiệt ra tu cái tông nó có vẻ dễ nhưng thiệt ra nó khó khăn. Because last week I told you a story about the CTTB, where the way they practice is they actually do chan and yet they do very little meditation. Tuần trước mình nói kể chuyện về bên vàng Phật Thành á, chùa ông thầy mà gốc của tôi đó, thì họ tu luyện về thiền, nhưng đều gốc là gốc thiền với mật tông, mà họ ít luyện về thiền nhé sợ. Their specialty is chan. CTTB specialty is chan, and yet you go there, the regular schedule doesn't have a lot of chan meditation. It's a lot of, most of it is work. Okay, phần lớn còn là làm việc không? Isn't that right? Why? What's so funny?
It's true.
We work 2 hours in the morning, another 2 hours in the afternoon. Buổi sáng thì làm việc hai tiếng đồng hồ, buổi chiều thì làm việc hai tiếng đồng hồ. Everyone works 4 hours a day, minimum. Okay. And then we meditate for 2 hours. And buổi sáng, ai muốn tu từ luyện thiền thì luyện thiền một tiếng đồng hồ buổi sáng, một tiếng đồng hồ buổi chiều. So it's all optional. Those two sits are optional. And yet they're the chan school. Wow, như vậy chỗ đó như vậy họ luyện thiền như vậy.
Ok.
Why is that? Tại sao như vậy? I was explaining to the venerable Bhikshuni here a couple of days ago. Why it's done that way? That's why I felt it's important you understand. Tôi nói nhiều và giảng nghĩa sư cô phước từ hai ngày trước tôi nghĩ tại sao mà thật là như vậy. Tôi nghĩ cái đó nó quan trọng, tôi muốn giảng nghĩa cho quý vị hiểu tại sao là như vậy. Why is that? Two reasons. Hai cái thứ nhất, let me go a little bit long detour because took me a long time before I figure it out. Có hai lý do. Lý do đầu tiên tôi nói hơi dài dòng một tí, xin quý vị kiên nhẫn một tí. Tại vì lúc đầu tôi nghiên cứu thiền tôi cũng hiểu. Because when I first started, I stumbled into Master Shinhwa's Chan Dharma. Tôi bắt đầu tu luyện cách đây mấy năm, thì mới gặp được cái pháp của ngài Tinh Hoa. And the reason I stumbled his Dharma is because I went to Vietnamese, a famous Vietnamese Hinayana meditation teacher, and I could not meet with him. Khi do tôi gặp ông Tinh Hoa, pháp Tinh Hoa tại gì? Tôi đọc một cuốn sách thiền tông về một cái người thầy Việt Nam nổi tiếng, hòa thượng Việt Nam nổi tiếng, chuyên môn về thiền thôi, biên một soạn sách về thiền. Thấy cuốn sách nó có lý, dám biên sách thiền là giỏi sách pháp. Mình mới tới kiếm ông hòa thượng để xin thọ giáo pháp thiền của ông. Nhưng được tới không gặp ông được. So I tried to find that Vietnamese meditation teacher, Hinayana meditation teacher. I could not find him. Tới chùa hòa thượng nó mấy lần rồi, nhưng đều tới để tới chơi vậy thôi. Còn lúc mà tới muốn thọ thì gặp ông. Một lúc mà thọ muốn tới để gặp mà để xin học cái pháp thiền của ông á thì ông có ở nhà. But I went to his places a few times already, and every time I would meet with him and talk to him. But at that time when I wanted to learn about his chan meditation techniques, his meditation techniques, he wasn't around. Okay, so that's why I went to Long Beach Monastery. The hồi đó mới tới chùa Long Beach của hòa thượng Tiên Hoa. Mới đi học mới gặp thầy Hồng Đức, Nanette Master Hồng Tở, who taught me how to meditate. Rồi ông Hồng Đức, thầy Hồng Đức mới dạy tôi thiền. And it turns out that I quickly outgrew his meditation techniques. Cái khổ thầy Hồng Đức dạy tôi khoảng chừng một thời gian rất ngắn là tôi không cần cái phương pháp của thầy nữa. And what I had left was that when I met with him, he gave me a bunch of books from Master Shinhwa in English. Rồi đó lúc gặp thầy Đức, thầy mới cho tôi một số sách về tiếng Anh của ngài Hòa thượng Tiên Hóa. And then some of these books are about Chan meditation. Một vài cuốn sách đó ngài giảng về cái phương pháp luyện thiền của ngài. Okay. Now, if you back then, when I looked at meditation techniques, I was looking for specific things to do to when to meditate. Lúc đó tôi bắt đầu thiền và luyện, thì tôi còn muốn nghiên cứu rõ ràng lúc mình thiền mình làm cái gì, mình luyện công mình làm cái gì. So I was looking for posture, looking for breathing, looking for technical aspects of it. Lúc đó kiếm những cái chi tiết về cách tu luyện đó, làm sao mình ngồi, làm sao thở, làm sao mà cái lưng nó sao, cái người nó sao, vai nó sao, tay nó sao, đủ thứ. And Master Shinhwa, being a Chan master, gloss over all those details. Ngài Tiên Hóa, ngài thiền sư, tổ sư thiền tông đó, mà lúc mà giảng mấy cái chuyên môn mấy cái phương pháp thiền như vậy, thì nói qua loa thôi, không nói nhiều lắm. And whereas the Vietnamese masters, ngược lại mấy hòa thượng khác, hòa thượng như Nhất Hạnh rồi này nọ, thì they spend a lot of time talking about for example, they just go into such great details. Họ nói kể rất là chi tiết. Không biết quý vị sao nhá? Họ they even talk about how to walk. Họ diễn tả sao đi. You know that? You're supposed to walk a certain way. Ngay lúc mà đi bộ cũng do tangible.
Mm.
Or they even taught you to breathe twice and then smile, something like that. So they do practice smiling meditation, or they practice hugging meditation. I remember a colleague of mine going to a training place where they actually hug the tree to meditate. Hồi xưa đó, họ dạy những phương pháp là đi ôm cây cổ thụ để mà thiền. And then they even taught that when you eat lunch at the temple, you're supposed to chew 25 times. Rồi ăn trưa, lúc ăn dùng trưa ở chùa thì nhớ nhai 25 lần trước khi mà nuốt. They went through a lot of details. None of it is really the technical details about the technique itself. Những cái chi tiết họ chế là gì đâu không à? Không có những cái chi tiết về các cách tu luyện. Ngài Thiên Hóa nói về tu luyện thì nói về sơ sơ, whereas Master Shen Hua gloss over those technical details himself. Okay. What Master Shen Hua spent time talking about is the high level chant techniques. Ngài giảng những cái gì mà những cái hiểu biết cái lý thuyết về thiền nó cao hơn một tí. And it made me confused for a long long time. Thì lúc đó tôi mới bắt đầu như vậy, rất là thắc, có nhiều cái thắc mắc lắm, tại không hiểu ngồi luyện ra sao, không biết là phải làm gì đúng là sao. I had a lot of questions, lots of doubts that did not get resolved by even his students. Ngay lúc mà gặp những người học trò đệ tử xuất gia của Ngài Tiên Hóa đó mà dạy thiền nữa, mỗi người dạy một cách, everyone taught a different way. So every time I went to a new teacher, I got more confused. Mỗi lần học thêm một người đó, học thêm pháp môn thì càng ngày càng có nhiều cái thắc mắc hơn, tại một người nhiều khi họ khác nhau, cứ xích lật nhau một tí. Okay. It turns out that it doesn't matter. Thì ra không quan trọng. I finally understood that all those techniques are not like that important. Những phương pháp đó, những cái cách mà cái chi tiết đó thì ra không có quan trọng. Okay. Because all those are simply expedient. Thì ra nó không, tại sao nó không quan trọng? Nó không quan trọng là tại vì đó chỉ là phương tiện thôi. What Master Shen Hua, when he taught Chan, what he teach? Randy, you guys have read, those of you who read Master Shen Hua's Chan teachings, what does he teach about? Mấy người mà đọc sách Ngài Tiên Hóa giảng về thiền, Ngài giảng gì? Tell me. Anyone else? What does Master Shen Hua teach when he teaches Chan? Danny, what does he teach?
Not attached to the state.
No, attached to the state. Người nói là phải ngừng cái tâm lại. Người nói đừng có chấp trước vào cái cảnh giới. Anyone else?
Trong
cái sách dạy thiền vẫn cũng có nói giảng về vài cái cảnh giới một tí. Okay.
What he teaches about is about the mind, not the techniques.
Cái mà phương pháp thiền tông mà Ngài Kinh Hóa truyền cho chúng mình dạy là Ngài dạy về cái tâm, không phải Ngài dạy về cái kỹ thuật.
spent most of his time talking about the state of the mind, how to deal with the mind. Ngài bỏ rất nhiều thời giờ giảng về làm sao mà luyện cái tâm chứ không phải luyện cái thân. Okay. Whereas the lower level teachers, they teach you how to work on your body. Người trường hợp người chưa hiểu thiền tâm, chưa hiểu dạy thiền đó, ta dạy quý vị về cái phương pháp để luyện cái thân. Thế đâu có luyện, đó là dạy quý vị để luyện về cái tâm. If you understand how to teach chan, you teach people how to practice their mind, not the body. Nếu mà hiểu thiền rồi, hiểu tu luyện rồi, sẽ dạy cho học trò phương pháp là luyện cái tâm của mình, chúng ta luyện cái thân của mình. Does it make sense to you? Có lý không? Okay. You only begin with the techniques as an expedient to point to your mind. Cái phương tiện đầu tiên, mình dùng cái kỹ thuật đầu tiên đó, bất cứ kỹ thuật gì quý vị dùng nó, chỉ là một cái phương tiện để nó chỉ tới cái tâm của mình thôi. To point you to where your state of mind is and how to deal with it. Để cho mình thấy tâm mình ở chỗ nào và giúp mình cái phương pháp để mà đối phó với cái tâm đó, để chuyển hóa cái tâm. That's why the true Chan teachings is not wholly attached to the actual technique itself. Bởi vậy, những người tổ sư mà dạy thiền, ít ai mà chú tâm quá quan trọng về cái chuyện, những cái kỹ thuật. Okay. Any questions, comments? Có ai có ý kiến hay là có thắc mắc gì không? Okay, so that's point number one. Point number one is that in Chan teaching, in training, you train your mind. Okay, all the techniques should help you train your mind. Lúc mà tu luyện, cái quan trọng là mình học cái phương pháp để mình luyện cái tâm của mình. So if you concentrate on your breathing, you concentrate on your nose, you concentrate on your navel, all those things, okay? Concentrate whatever techniques you use, basically an expedient only. Doesn't matter. Deep down doesn't matter at all. Thực ra nếu như mà gặp mà đúng người thầy thì phương pháp mà người thầy truyền đó thì ra nó không quan trọng. It will vary from individual to individual, tùy cá nhân mỗi người. Okay. Doesn't matter. For example, text our friend, our Caucasian friend, text. He is only attached to the Shranava mantra. Cái ông người Mỹ mà tới đây lâu lâu tới đây cuối tuần chiều ông mới tới đây nghe giảng kinh. Thì ông mê, ông có cái duyên lớn với cái chú Lâm Nghiêm. So he only wants to recite the Shranava mantra. Ông chỉ muốn chuyên môn niệm chú thôi. So he progressed very quickly to the point right now where he's stuck. He's facing that attachment itself that he needs to let go. Bây giờ ông tới một cái trình độ mà ông đạt cái trình độ là ông phải nhìn tới cái tâm ông, tại sao ông chấp vào cái chú như vậy. For him to make it to the next level. Okay. Phải tới, mọi thầy tới cái trình độ khá cao cử thiền, phải nhìn tới cái trình độ tại sao mình chấp vào cái chú lâm nghiệm như vậy. Mình phá vào được. So each person is different. Each person has different attachments. The technique itself, the Chan teacher has so many techniques to teach you. Thành mỗi người cá nhân nó khác nhau. Thành người dạy là tu luyện, người thầy dạy tu luyện. Đây có rất nhiều phương tiện, có nhiều pháp môn để dạy quý vị. Một người có cái sở thích nào đó sẽ được truyền pháp môn. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Number two, yes. In what context?
The point about the being, the landing point, the sound, the quantum in the sound.
Now, cái câu hỏi là ở đây chúng tôi nó có truyền pháp môn gọi là quán âm, quán âm, à, quán âm, quán cái âm thanh đó. So, thành cái câu hỏi là vẫn hiểu cái chữ quán là sao? Okay. Là sao dạy nhìn cái đan điền mà quán cái âm thanh? Okay. Why is it when you talk to look at your dan dien and contemplate the sound? Right? That's the question. Okay. What is that contemplation? Quán là quán gì? Okay. Contemplation starts out with what? Quán là bắt đầu ra sao? Sư cô, quán là sao? Because that's what she does. She does vipassana and the advanced meditation from Vietnam. Sư cô này từ Việt Nam tới luyện được mấy thầy Việt Nam dạy giỏi, rất giỏi. À, dạy quán. Quán là sao chứ cô? Hmm? Quán là sao? Cô phải giảng người ta, tạm nhiên trong tương lai cô khi mà cô dạy thiền hỏi cô những câu này, cô phải hiểu là cái quán là gì. She says contemplation in Chinese has a look, a jin. Okay? There's a look in there. And that's how she says contemplation is looking at it. I said, how can you look at the sound? Âm thanh sao nhìn được không? Âm thanh sao mà nhìn được? Âm thanh sao mình nhìn được cái âm thanh? She's right in the sense that contemplation has a jian, which is has a kiến. Trong chữ quán nó có chữ kiến ở trong, nó là đúng là mình phải nhìn. But what it's referring to is really not the eyes. Lúc mà cái chữ trong cái chữ quán, chữ kiến đó thì ra không phải là cái nhìn, cái mắt nhìn á. Bởi cái người cái chữ tàu nó hay nó khéo cho đó. This is what the depth of the Japanese and Chinese. I just need to be fair to all the Japs as well. The depth of the Chinese culture in the words they use, those pictograms have multiple meanings. Cái chữ tàu nó hay ở chỗ chữ Việt cái chữ tàu Hán văn hay chữ Nhật mấy chữ tàu chữ cổ văn họ dùng cái hình để dùng để diễn tả một cái chữ, cái hình nó có nhiều cái nghĩa. Okay. Chữ kiếm trong đó nó không phải là cái nhìn. So the jian, the looking at in the Chinese character of contemplation doesn't really refer simply to looking at. Actually refers to all the six senses. Thì ra cái chữ kiến đó nó chỉ tới cái lục quan của mình luôn, vừa tai vừa mắt vừa mũi họng, với cái lục quan mình, giác quan mình đều nó chỉ cái tượng trưng bằng chữ kiến. So the seeing, the looking from the contemplation character, in the contemplation character refers to all your six senses. Not simply to your eyes alone. Chữ kiến đó không phải chỉ được cái đôi con mắt mình, nó chỉ về tất cả cái giác quan của mình. Okay. So contemplation, going back to contemplation, vậy thì quán là gì? Contemplation is not looking. Quán phải là nhìn. Contemplation is to pay attention through your senses. Quán là mình chú ý tới qua những cái giác quan của mình. So for example, if you said contemplate the four stations of mindfulness, chẳng hạn như quý vị có người được truyền pháp môn là quán cái tứ diệu đế hoặc là tứ tứ gì quá này hả? Tứ niệm xứ. Okay, a lot of these in Hinayana people practice this dharma. Mấy cái người mà bên bên nguyên thủy họ quán cái phương pháp là họ tu nhiều, họ quán cái tứ niệm xứ. They contemplate the four stations of mindfulness and they become arahants. Quán cái đó sẽ đắc được a la hán quả. Okay, and it's a very wonderful dharma. The pháp là hay nhất, rất rất là hay. So when what do they do then? Khi mà bên 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 nguyên thủy họ khi mà họ nói quán cái thứ niệm xứ là nhà là làm gì? So what is that? What do they do when they contemplate the four stations of mindfulness? Contemplate. I think did we go through that through the Amitabha Sutra lecture? I went gloss over that quickly, right? Contemplate the body is inferior. You name I forgot. That's how important it is to me. Quan trọng đối với tôi phát là quan trọng đến như vậy, tôi quên luôn nữa rồi. Okay. Actually, I'm kidding. Okay. Contemplate that the body is impure, feeling is suffering, the mind is impermanent, that dharma so have no self. That those the four stations of mindfulness. A very very important concept. Cái tứ niệm xứ rất là quan trọng. Căn bản của cái Phật hiểu Phật giáo mà trong tứ niệm xứ đó, nó rất quan trọng. Hồi nãy tôi đùa thôi, chứ không phải tôi quên đâu. Okay. Anyway, cái pháp cũng quan trọng, tôi cũng thấy là vì bán pháp, I cannot afford to slander the proper dharma. Okay, so I was joking, so please don't take me literal. Now, let me go back to the four stations of mindfulness. Về trở về cái tứ niệm xứ. Thành khi mình quán tứ niệm xứ là làm gì? So what do you do exactly when you contemplate the four stations of mindfulness? Cô làm gì? Cô nhìn cái gì? Cô mới nói cô nhìn mà, có chỉ kiến ở đâu mà. The Venerable Bhikshu Nhi said, I look at. She said, so what are you looking at? Nhìn cái gì? Đâu có nhìn. You're not looking. You're thinking about those four concepts. Mình nghĩ về bốn cái điểm đó, bốn cái tứ niệm xứ đó. Phải không? Đâu có nhìn đâu. Let me check with her first because she's the one who specializes dharma. Okay. Excuse me for a minute. Có phải không? Cô nhìn hay là cô suy nghĩ?
Thầy, khi mà những như là vi quản tâm, thân 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 quản tâm, thân thân quản thọ, quản pháp, là cũng đều trong cái Đức Phật dạy về mà tự nhiên sự thì đóng gói bài Phật rồi đào thế. Lúc nào anh cũng dùng chỉ quản.
Okay. Cô đừng có lộn xộn với tôi. Cô nói rất rõ ràng. Khi cô quán cái tứ niệm xứ, cô làm cái gì? Cô nhìn nó lên hay cô suy nghĩ?
Dùng cả sáu căn để nhìn thấy. Nếu như mà
Cái trí mình suy nghĩ.
Con mắt
làm việc không? Cô nhắm mắt rồi cô nhìn được.
This
is someone specialized in the four stations of mindfulness. This is why I never teach these things. I want to see how these people practice it, okay? And they got so far and they don't know how they got there. Mấy cái người này tu thèm giảm pháp môn này, tôi coi thì họ mấy cái người chuyên viên tu về pháp môn tứ niệm xứ để họ đắc a la hán quả này, họ tu ra sao mà họ đắc a la hán quả. Mà không hiểu là sao mà họ đắc được cái a la hán quả nữa. Okay? Lúc mà cô quán như vậy, cô đâu có nhìn được, cô đâu nhắm mắt thì cô nhìn được. Hả?
Con này con nhắm mắt nhưng con vẫn nhìn được. Cái Đức Phật tinh đại anh mình cái Đức Phật đặt nói luôn là đấy cái mắt nghiêng mà.
She said, "I see this really with me." She said, "The sutra says I still can look even when I close my eyes." Cái đó là lý thuyết không, nó tầm bậy. Nói trong trên trời đất với tôi không? Tôi nói chuyện trình độ tôi rất thấp. Okay, I'm telling you my level is very low. Okay, I'm not a level Ananda yet. Trình độ tôi vẫn là ngài Ananda hay là không kinh Lăng Nghiêm được. Tôi chỉ nói trường hợp tôi bây giờ, ngay bây giờ, I'm only say right now, when I contemplate, ngay bây giờ tôi đang quán, mà tôi nhắm mắt, and I close my eyes, I cannot see anything. Nhắm mắt, nó sẽ thấy được cái gì?
mình thấy mắt là căng thôi, còn như mà cái thức đó, thức cái nhà thức nó còn đang biên thôi, cái gọi đó là nhìn á, là nhìn vào cái thức, tức là nếu như lục căn, cái căn tiếp xúc với trần nó sẽ thành lục thức, cái thức là nó làm việc, chứ mình mở động căn thế, con thức là nhà căn nó vẫn làm việc, hoặc là ý căn vẫn làm việc, hoặc là nhị căn vẫn làm việc. Còn con nhị thức là vẫn làm việc, nhưng mà nhị căn không làm việc, nhưng nhị thức nó vẫn làm việc.
See, this is where they get confused. They said in principles that even though you close your eyes, your eye consciousness is still operational. That's true. Okay. Okay. But I don't buy it. Don't think, you know. Ta nói liền dí thiết thôi. Làm sao mà cô thấy được cái thức của cô đó nó làm việc đó được? Sao cô thấy được cái đó được? Cô chỉ tưởng tượng thôi, sao cô thấy được? Khi làm cô dùng cái nhãn thức cô còn mất mở mắt ra, cô nhìn nó, cái đó nó màu xanh, cô mới tin được chứ con. Cô nói là, tôi nhắm mắt nhìn mấy tụi mà nó nhận xuất hồn đó. Ô, tôi thấy ba lê nữ ước trời tươi, trời xanh rất là đẹp. Ánh đèn ban đêm ba lê rất là đẹp. Cái đó tụi nó tụng bậy, tụi nó tưởng tượng không? Đâu có chuyện đó. Khi mà còn mắt mở mắt ra nhìn ấy, màu xanh nó tụi mới tin màu xanh được, chứ còn cái nó tôi nhắm mắt mà cái đó màu xanh này, cái đó màu đỏ nè, ai mà tin được?
Dạ, con được thưa là thì nghĩa là ấy là một cái cam màu vàng, đó là sắc, là đó là có những hiện tượng, là đó là đọc cận cảnh, cận cảnh đó nó mà nhìn cái cảnh là cái cam màu vàng. Cái cam bên kia màu vàng, nhưng mà nó cam nhằm cam nó tiếp xúc với lại cái sắc pháp bên ngoài là màu vàng, thì cái lục thì cái nhằm thức nó sinh ra, nhằm thức đọc cảnh cảnh nó đi vào trong cái a lại nhằm giữa đó, thì con chỉ cần nhắm mắt thì con có thể được màu vàng, thì cả là thức của con làm việc.
She argued with me. She says that even though I close my eyes, but since I know yellow already, color yellow, even though I close my eyes, I can still see yellow. That is true. Okay, that is true. Cái đó đúng. Nhưng điều á, cô không thấy được cái màu vàng, cô chỉ tưởng tượng cái màu vàng thôi. Cô không thấy được màu vàng. Hai cái nó khác nhau. I'm pointing out to her that what she said is true in that she can see yellow only as a figment of her imagination, not as a true yellow color itself. So different things. One is a mental image, one is actual image on its external world. Tại sao như vậy? Một cái là một cái hình mà trong óc mình nó tự chế ra được. Cái thứ nhì là cái nó ngoài cái hệ thống mình, nó ngoài cái thân mình đó. Cái màu vàng nó ở ngoài chứ không phải ở trong. Hai cái nó khác với nhau, cái ở trong, cái ở ngoài. One is inside, one is outside. Lý thuyết. That's the theory. Okay? Yeah.
So, if you never see the color yellow,
then you can't imagine.
You cannot
conjure the mental image of it. That's right. Like the blind man who's never, như người ta suốt đời người ta mà đã đến mù rồi, bao giờ thấy màu vàng đó, sao mà tưởng tượng ra màu vàng bây giờ được? Một người mà mù suốt đời sao thấy được màu vàng? Mình diễn tả màu vàng không cách nào ta tưởng tượng được màu vàng được. Hai cái nó khác nhau.
Thay thì ở người mua thì làm sao họ khả năng chỉnh đạo được, vì họ cái cắn của họ không có, vì họ bị, nhưng giống như là nếu một người mua thì Đức Phật đâu có đau xuất gia, lục căn là bị khuyết rồi, thế là đâu được xuất gia, lục căn mất cổ, lục căn không người một người một người một con người sinh ra mà lục căn không đầy đủ là không được xuất gia được, không tham xuất gia được Đức Phật.
She says, it brings up another point. Suppose someone who's blind, meaning his faculties are, his or her faculties are not functional, then they're not allowed to become a level person.
sao không được xuất gia? Tôi cho xuất gia, I say I allow a legal home life. They cannot, yeah.
Dạ, thưa thầy, con có thấy một vị sư mù view một cái temple by his own hand.
Người đó, he saw a blind monk build a temple by himself. I don't know where she, không biết sẽ cô mà thấy cái giới luật mà không cho người không đủ luật căn mà xuất gia nó, tôi đọc cái đó rồi. She said it's true in the Vinaya, and I'm saying that if ngày nếu tôi gặp một người mà cô mù, ok, tôi không biết cái luật đó, tôi nói cô nghe, nếu tôi gặp một người mù, một người đó có khả năng á, ok, tu được á, tôi cho xuất gia. I'm saying if I encounter a blind man or someone who's a handicapped and who is capable of cultivate, I will allow that person to lead a home life. Maybe he or she cannot become a fully ordained bhikshu. Có thể người đó không thể trở thành được một tỳ kheo, tỳ kheo ni, đều vẫn được xuất gia như được. Tại sao không được xuất gia? Người sa di có quyền thiếu lục căn.
Dạ. Vì khi trẻ dạy tỳ kheo là trong luật tỳ kheo thì con chỉ mới là những tập sự không có việc mà khi luật tỳ kheo thì sẽ cho một người còn tỳ kheo thứ nhất là không có làm cho thân phận chảy máu, không có diễn ra những mà không có thiếu như vậy, lục căn ở đây đủ để xuất gia.
You know, so he said, but she's saying that there's some rules in Vinaya where you cannot allow a person to be fully ordained and so on. But I'm saying đó cái trình độ đó là trên trình độ giấy tờ chứ. Cái hàng như người ta mù, mà người ta mở thiên nhãn ra, mắt người ta còn sáng hơn mắt cô nữa. Tôi cho người ta xuất gia, tôi cho người ta họ thì khen luôn chứ. I'm saying if they say a person who's blind but has can cultivate and open his or her spiritual eyes. His or her eyes much better than mine. And that person certainly is more entitled to become a fully ordained monk than I am. I would allow that person to become fully ordained. Tôi cho người đó là thọ phụ túc chết. Tôi có như cái trường hợp đặc biệt chứ. Đâu thể nói mà vơ được và nắm được. Okay. Anyway, she's changing the topic. And she go đang đổi cái đề tài. Mình đang nói chuyện về cái quán. We're still talking about contemplation here. Okay? When you contemplate the four station mindfulness, khi mà quán, cái tư niệm xứ, khi mà quán gì? Okay? I'm saying that when you contemplate this four station mindfulness, you use your mind to contemplate the meaning of those four station mindfulness. Quán tư niệm xứ là gì? Mình dùng cái trí của mình, cái lý trí của mình đó, để mà quán vào cái ý nghĩa của cái tư niệm xứ. Chứ đâu phải nhìn vào đó, mình nhìn cái óc của mình để mà suy nghĩ về cái tứ niệm xứ, có đúng không phải chứ cô? Cô đâu có nhìn, cô phải nhìn, cô nói là cái thân nó bất tình nghĩ là sao? Mình cũng suy nghĩ mà sao mà nói là mình nhìn được, nó tầm bậy. Nhìn sao thấy được, mình suy nghĩ mình mới hiểu được. Không đồng ý. He said, I'm trying to trick her. Of course, I'm always trying to trick people. Tôi có gì lạ đâu. Tôi gặp người, tôi kiếm cách gạt người ta hết. Như nếu, yes.
So, if you are saying that we contemplate this thinking, then you are...
No. Not yet. I'm getting there. Don't jump the gun yet. Khoan đã, từ cho tôi tới đó. Ok, đừng hấp tấp quá. Ok, tôi đừng nói chuyện, đứng niệm xứ. I'm talking about four station mindfulness. I'm not talking about the one yin yet. Tôi đang nói chuyện quán tứ niệm xứ. Tôi chưa nói chuyện quán âm nghe chưa? Đừng có lầm cái gì đó. Đừng vơ được cái nắm đó. Tôi nói rất rõ ràng. Khi cái việc quán tứ niệm xứ, I'm saying if you contemplate four station mindfulness. Ok, tôi nói cho rõ ràng. Thành vì cô ấy, trước giờ cô tu không có thật. Cô cứ lật lật đi xin cô vẫn hiểu được. I'm not explaining to her that the way they taught to do these dharmas, they're a little bit off. They don't realize a little bit off. Okay? Nhưng điều làm thì tôi
pháp môn nó có hơi bị lủng củng tí, thành ra tôi cần sửa. Ngày này có cái duyên tôi mới sửa cho cô biết. Khi cô quá như vậy, cô không nhìn, cô phải ngồi suy nghĩ cái thân bất tịnh là cái gì. Pháp vô ngã là nghĩa là gì? Mình đang suy nghĩ mà, mình đang có nhìn, mình dùng cái óc của mình để mình hiểu cái ý nghĩa của cái thứ niệm xứ, cái đó là cái quá, đúng không? Rồi khi mình nhìn cứ nhìn hoài như vậy, lúc đủ thời gian bỗng nhiên mình hiểu được, à, cái thân nó bất tịnh có nghĩa là như vậy, có nghĩa là cái chỗ này của mình nó bất tịnh nè, mình hiểu được, thấy được cái đó. Thì they don't get it.
So they still use their it's potentially they are using their also.
They use all their sensors, but actually it's driven by the mind. Because
right.
The fourth station of mindfulness is about understanding why is meant by the body is into. What is meant that the mind is impermanent? What is meant that suffering, feelings are suffering? See, you don't understand, Bruce. You don't understand how come that I hear praise from, you know, the good feeling you get from let's say sex, for example. Okay, that is suffering. See? Mấy bà cười tủm tỉm tủm tỉm. The women are having a smirk on their face. Yes.
Isn't all the practices to realize what they isn't what it says, like the 10,000 things return to one, and then the word of the one return? Isn't the purpose is to get all these extraneous thoughts and senses to get down to a single point?
No, they're not even there.
But isn't all
yes.
the practices to
yes.
get to that point?
Absolutely.
And
yes.
And
yes.
Finding
yes, absolutely.
That's all cultivation is.
Yes,
right?
Absolutely.
All these things are expedience, right?
But no, but you see, each expedient is different. You cannot say they all point out the one. The one happened differently for each different Dhamma doors.
Even Master Shunwa said you can use sex, just like you mentioned, to reach that one point.
Absolutely.
So you have to do it all the time, constantly.
What did he say that, by the way?
I read that somewhere. No, he said even sex will cross you over, but it has to be 24/7. Cannot stop for a moment.
I love it. Because I know
you brought
that.
It up, I just mentioned it.
Because I know that. I know that. I never bring it up because
you brought it up.
Because
even that
kind of
evil. Even that you can use as like speed and cross over.
Janice says, this is not funny. mấy sư cô nghe tiếng Anh có hiểu không? Hiểu cái hả? À, hiểu chút. Ok, vậy tốt. Hương hiểu nhiều lắm, cái phần này tốt. Đang nói về chuyện tình dục. Tôi giảng pháp là không có cái gì mà, không có gì mà nè. Nhi cũng dám nói hết. À, cùng lắm nói trật đòi địa ngục thôi làm sao. So yeah, I say when we explain Dharma, we there's nothing taboo. You say the wrong thing, we just fall to the house. What the heck? Except for the sex thing.
No, but if you think about it, it's hard to maintain focus on any one thing constantly.
This is
that's
why, by the way. Cái chuyện ông này nói kể ngày tiến hóa, ngày nói ngay chuyện về tình dục, nói chuyện về tình dục đó. Mà dùng cái tình dục đúng đó, cũng mới đạt vào được là định đó. Thì tôi mới cười, tôi nói là tôi biết chuyện này lâu rồi mà tôi không dám nói. Tại nói sợ biết về chuyện tôi là tôi tà, à, giáo. mình tự lượng, đúng không? Mình còn miệng còn hôi sữa, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Có chuyện mình dám nói, có chuyện mình dám nói. Bây giờ ông mới nói là ông nghe tuyên hóa giảng chỗ nào đó là cái gì tình dục. Tôi biết chuyện này lâu rồi. I always knew that. Okay, that's why, by the way, the Tibetans, the branch where they actually, the patriarchs get married, their family, have children and so on. Okay, and they practice with their wives. The Chinese call it shuang xiu. Bên nhóm Tây Tạng có một cái nhóm cái tông đó, họ có vợ có con, rồi họ dùng người vợ đó để họ luyện võ luyện công. Thế người ông Đại Lai Lạt Ma ông công nhận từ nó là đúng. So that even the Dalai Lama recognize them to be bona fide practice. Anyway, suffice it to say, depends on where you are. At the dialogue level, you should not have recognized it. Tùy cái trình độ mỗi người, nhưng ông Đà La Lạt Ma thì không nên công nhận cái chuyện đó. Okay. But it depends on where they are. Anyway, I don't want to go too deeply into that because it's more involved. I can't to comment. Let me go back to the fourth station of mindfulness. Cái chuyện tu luyện nó có nhiều cái có cái uẩn khúc của quý vị, nhiều khi có nhiều trình độ quý vị chưa tiện để mà nói những cái chuyện đó. Okay. When you about to become a patriarch, then I come to me and I explain to you my details. Khi nào quý vị sắp thành tổ sư tới gặp tôi giảng phần này cho. Còn gì chưa thành còn xa tổ sư quá, thì đừng không cần nói chuyện với chuyện đó. Nói chuyện tứ niệm xứ. So anyway, the fourth station of mindfulness, the objective fourth station of mindfulness is that you contemplate these concepts, okay, and you concentrate on that long enough, you become single-minded around. That's where it gets to, single-mindedness, and that's how you unfold your wisdom. Thì cái tứ niệm xứ là mình dùng cái óc mình suy nghĩ về quán bốn, mình suy nghĩ về bốn cái xứ đó, thì mình chú tâm tới cuối cùng mình đạt được cái nhất định, được cái nhất tâm. Ok, chứ cô tu suốt đời tu rồi vẫn chưa hiểu được phương pháp tu là như vậy. See, I'm explaining to the bhikshuni that that's what they specialize in doing, to contemplate the four station mindfulness, because that's one of the major dharmas in Hinayana. Bên cái nhóm người Nguyên Thủy đó, okay, cái nhóm tu, cái pháp môn tu tứ niệm xứ rất là quan trọng cho họ, mà vẫn chưa hiểu tu nữa. If I were to teach the four station mindfulness exactly like I explained to you, that's what I would teach them. Tu mình dạy tứ niệm xứ, tôi dạy như vậy, chứ phải dạy như ngồi mà có bảy tên bài ngồi nhìn thôi, bữa nào tối hết nhà ma bây giờ. I'm saying you only sit there and look, you're gonna go crazy one of these days. Cẩn thận, không hiểu tu tới nơi tới chốn thì dạy tầm bậy tầm bạ. The teacher does not understand how to cultivate, and he teaches these dharma doors, and they don't, and they leave out so many important details about the actual practice itself. Vì chỉ không rõ ràng thành cái học trò nó bị kẹt hoài, nó đi lạc đường không hiểu. Yes, anyway.
So if you're saying that you keep thinking you are using your sixth consciousness?
Yes, absolutely.
Then you are not trying to reduce the consciousness, you.
Yes, you are. Nếu mình suy nghĩ là mình dùng cái ý thức của mình, là sao mình bớt cái suy nghĩ mình được. It's an expedient to captivate your consciousness into thinking about that what those concept only, to the exclusion of everything else. Mình những cái trí mình suy nghĩ bốn cái thứ niệm xứ đó, thì vì cái tâm mình muốn hiểu cái thứ niệm xứ đó, thành những cái chuyện khác đó, những cái tư tưởng khác đó, mình gạt được, mình mới tới nhất tâm được. Now, so you become single-minded.
So it's like using the pain to.
Yes. You see. Except theirs was lower than ours. Ông nói, như học trò tôi nói, tôi dạy họ sao? Tôi dạy chịu cái đau thôi. Thì dùng cái đau cũng là một cái phương tiện để bắt mình tới nhất tâm. Đưa mình tới nhất tâm. Thành cái đau mình nó lẹ hơn cái thứ niệm xứ một tí. Our pain dharma is faster than the four station mindfulness. But not to them. He said, this is such a low level dharma. Như điều mấy cái người mà đã có gặp những pháp môn cao siêu như vậy, nó đau chút nữa chứ pháp này không, nó thòn quá. So that's why they would sit for us for an hour. Thành mấy người ta tới mình tới chùa mình tu đó, they sit for an hour during the chant, từ để chán quý để chán chi thành ra ta tới tu với mình từ mấy cái chỗ mà cao siêu như vậy tới mà tu mình tùng cái tùng mà tùng thiền thất của mình đó. Ta ngồi được một tí đồng hồ ta ôi đau quá thôi pháp môn tu gì kỳ quá they say this level of dharma door is so low we you know what is this stupid thing called pain I go for much higher level dharma yes
You say when I sit and cross my legs hurt. I have to stop. I let me use this pain here to accept all the pain of, let's say, all the people who are suffering in the hospitals right now. I ask her, does it make it less painful for you? She said no. Does it increase it? Yes. So be careful. Okay. Đừng có dài. Tốn trước đã. Lo thân mình trước đã. You take care of yourself first. Sức mình có hạn. Làm chưa đủ sức để mình lấy cái đau này đỡ cho người khác. You're not a level you're able to take on all those pains. Khoan. The pháp môn đúng. It's a good dharma door, but not at it's not right now. Để lúc đầu làm như vậy không nên. Okay. Chỉ nào ngồi khoảng chừng một tuần mà không đau gì hết á, thì làm gì được? When you can sit for a week without any pain, then you can go ahead and practice the dharma door. Take on all this pain. You're capable. Not now. Yeah, chưa phải là lúc. Bởi vậy. Cứ tưởng là ngồi đọc sách này là người thiền sư này hoặc là tiên hóa giảng này giảng ngò là mình có thể tu được hết đâu có mỗi pháp môn tùy thời tùy cơ thì cái nó simply read a book consult manual on a certain dharma door and practice it. It doesn't work like that you have to be more judicious and choose a proper dharma door at the proper time to practice. And by the way, the dharma doors will change. Cái pháp môn nó sẽ đổi. That's chan. Đó là thiền. Chúng ta thiền ngồi xếp bằng đó. So meditation is not about crossing your legs. It's a lot of things. The chan, for example, I give you an example. Cho quý vị một cái ví dụ, mà cái ví dụ cụ thể mà nhiều người nghe kể chuyện là lắm. Mấy cái thiền sư, the chan patriarchs, they become enlightened through by working in the field. Mấy cái thiền sư, tổ sư thiền, người ta giác ngộ tại ta nó cuốc đất, mà ta giác ngộ. Thế đâu có ngồi thiền mà giác ngộ đó. They did not become enlightened. Through meditation, they become enlightened while working with their shovel and their farming utensils. Okay, I'm just destroy all your misconceptions about chan meditation and cultivation. Not to be any of you think to uncook my tool, it could be you here. Okay. Anyway, I'm done criticizing that the four station mindfulness. Tôi mới làm chỉ trích xong cái phần tu tứ niệm xứ pháp môn tu tứ niệm xứ. Biết bao nhiêu người bên nguyên thủy tu mà vẫn chưa hiểu cách phương pháp tu. So many of the Hinayana practitioners practice is particular dharma door. I remember my cousin, for example, ông họ hàng của tôi đó cũng đi theo nguyên thủy thì theo mấy cái thầy Thái Lan gì hòa thượng Thái Lan A La Hán nào gì giỏi lắm. He's an attendant to these big shot arhats in Thai and in Cambodia and those places. So
So that's what he practices. He says he tried to convert me to Hinayana. Ông gặp tôi, ông khuyến khích tôi nên nên theo ông để tu nguyên thủy để mà luyện cái. He says he practiced Vipassana. Họ họ tu cái Vipassana như sư cô đó. That's how they become arhat. Họ rất hãnh diện. Nó tu pháp môn là sẽ đắc quả. They very proudly proclaim that they practice Dharma door. They become arhat in Italian. Okay. I know he hasn't made the arhatship yet. Tôi biết chắc chắn cái ông này chưa được tới a la hán quả. Okay. Mà học trò theo tôi tu, but my students have reached arhatship already. Học trò tôi đã đắc a la hán quả rồi. Trước ông này. Okay. Before this monk. And they're not practicing this Vipassana thing. Học trò tôi đâu có tu cái Vipassana này đó. Chậm quá. It's too slow. Yes.
So the goal is to be a single-minded, right? Nhất tâm.
Yes.
What is the relationship between nhất tâm and enlightenment?
Mục tiêu là được nhất tâm, nhất tâm với cái liên hệ thì giữa nhất tâm mới là giác ngộ là sao? Single-mindedness is a precursor to enlightenment. Phải nhất tâm mới giác ngộ được. Không có nhất tâm giác ngộ được. You cannot bring to the point of single-mindedness. You cannot become enlightened. Okay. Now, let me go back to the contemplation of the sound. Giờ tôi trở về cái trả lời câu hỏi quán âm. Okay. Hồi nãy tôi mới quán tí niệm xứ. I just explained to you contemplating a four station mindfulness is actually you use your conscious mind to think about those principles. Nghe đó, quán tứ niệm xứ là dùng cái óc của mình, cái lý trí của mình để mình suy nghĩ bốn cái điều, bốn cái xứ, bốn cái tứ niệm xứ là gì. Okay, that's what you do, one after another, until you become single-minded. Okay. Now, whereas when you contemplate the sound, ngược lại quán âm của pháp mình truyền người mà gì? Okay, you use your ears, mình dùng cái lỗ tai mình để mình nghe cái âm thanh. That's all you do.
How do you listen with your
language? Hmm?
How do you listen with your
language? Rồi câu hỏi là làm sao mình nghe với cái đan điền mình được? When you look at your đan điền, can you hear or not? Câu hỏi ngược lại, khi mình nhìn tới đan điền, mình có nghe được hết là không? Các người nói không? Someone says no. Can you hear or not?
What do you mean by you mean? What do you mean by you look? You
were
actually looking.
Yeah, look at your mind. You mentally look at the navel. Mình đang nhìn, tức là mình đang nhắm mắt. Mình nhắm mắt nhưng mình đang cái óc mình đang nghĩ về. Your mind is thinking about the navel. Óc mình đang nghĩ về cái lỗ rốn của mình. Yes, absolutely. It's a mental picture. That's the yellow she talked about. Cái đó là giống như hồi nãy mà cái người mà nhắm mắt lại mà nhìn được màu vàng đó, màu vàng đó là một cái product của cái óc tưởng tượng của mình. Thì lúc mà nhắm mắt lại mình nhìn qua cái đan điền mình, mình chỉ đang tưởng tượng cái đan điền mình thôi, mình đâu có nhìn nó. But you still use unconscious mind. Nên mình vẫn dùng cái lý trí của mình như thường, cái lục thức của mình như thường. Thì cô không biết, mới tới biết của tôi chỉ vô luyện là cái muốn nhìn vào cái đan điền ở cái lỗ rú. Ok, đừng để trên đầu á, mình nhìn xuống cái lỗ rú. Nên cái làm như vậy nó bớt suy nghĩ. Okay, so You look at it, and actually, when even you're looking, the, all your six senses are still working. Mặc dù mình đang tưởng tượng cái đan điền mà cái lỗ rúm mình nó, nhưng nếu những cái giác quan mình vẫn nó vẫn hoạt động như thường, mình vẫn nghe, you still listen, you still smell, mình có thể nghe được, mình có thể ngửi được, okay? They're still operational. Mà sáu cái giác quan đều làm việc hết. But you only you sit down, everything else except for the sound. Để mình bỏ hết tất cả, mình chỉ chú tâm vào cái âm thanh thôi. For example, you smell a whiff of the incense stick here. Chẳng hạn như, anh ngồi đó, anh thiền, mình ngửi được cái mùi mùi hương đó. Okay, that came from your nose. Đó, từ cái lỗ mũi mình nó tới. So when you know about that, you ignore it. You contemplate on the sound. You concentrate on the sound. You don't pay attention. You don't follow and false thing about the incense fragrance. Thì ngửi được cái mùi hương đó, mình đừng có vọng tưởng, đừng có suy nghĩ về cái mùi hương đó. Mình làm lơ đó, mình chỉ chú tâm vào cái âm thanh thôi. So you concentrate on the ear, on the sound aspect of your reception, and you ignore the other aspect of your senses. Thành ra lúc mình quán âm á, mình bỏ những cái giác quan khác, mình chỉ chú tâm vào cái giác, cái âm thanh thôi. Is that clear? That's all you do.
Okay, so why are you doing that? You have also to pay. What is the reason? So you try also to use that sound, just concentration to...
Lúc mà nó đau, đừng quán âm thanh như vậy, đừng nghe âm thanh như vậy, cái chân nó đau. Okay? You experience pain in the leg. Okay? Then what? Chúng ta làm cái gì? You don't contemplate anymore. You think about the pain. Chân nó đau quá, mà sao mà quán được nữa? Sao quán âm thanh được? Mình chỉ quán, mình chỉ nhìn thấy cái chân nó đau thôi, đúng không? Okay. Niệm tứ niệm xứ cũng vậy. Same thing of four station mindfulness. Ngồi đó niệm chứ lúc mà chân nó đau sao niệm được nữa, đúng không? Thật pháp môn cô sao bằng pháp môn tôi được? That's why I rest my case. How can they compare the Dharma door to ours? Whatever they do, you ultimately have to face the leg pains. So what is our Dharma door? We look at the pains right away. Don't waste time looking at anything else. Mình bên mình pháp môn mình đi thẳng vào luôn. Mình nói là đừng thèm làm gì hết. Cứ ngồi nhìn cái đau mình thôi. Là trước sau phải nhìn cái đau hết. Thế bây giờ nhìn cái làm cái gì? Thế pháp môn bên thiền tâm mình dễ sợ. Đi thẳng, rót một cái. Là thẳng vào cái hồng tâm nó tức. Đi quanh co vậy đó. We don't go back north and south. We go straight to the problem you have, your fear of your leg pains. Cái vấn đề quý vị lớn nhất quý vị đang có bây giờ là chân nó đau. Rồi chết cha luôn. Đừng nói chuyện quán, đừng nói chuyện huệ, đừng nói chuyện gì với tôi. Chân nó đau là mình tổ quốc lâm nguy, không có gì quan trọng nữa. Leg pain is the most is the nation is in danger, okay? We're under attack. That's it. We better resolve it.
So you teach us the quantum to handle the pain, or what's the usage of the quantum versus handling?
I only taught you the contemplation of the sound is after I taught you the pain dharma. Tôi mới dạy những pháp môn, quý vị cái pháp môn quán âm là sau khi tôi dạy quý vị pháp môn quán cái đầu. I taught you about contemplating your leg pains first. And then I taught you about contemplating the sound. Tôi dạy quán cái đầu rồi xong mới dạy cái quán cái âm. Okay?
So what does quán âm do?
So what how do you reconcile the two? Bây giờ mình sẽ hai cái mình soạn chú nhau. Okay? This is to show you that if now you know that your pain can be conquered. Bây giờ quý vị hiểu rằng là maybe not.
Not yet.
Yeah, these whims. Nếu như tụi nó hèn dễ sợ. Tôi mở miệng tôi nói, tôi lỡ miệng tôi nói, bây giờ quý vị tu một thời gian mới hiểu rằng á, cái đau mình có thể thắng nó được. Tôi mới nhận thức là ủa cái tụi nó hèn, nó chưa đứa nào nó thắng cái đau hết, đứa nào cũng sợ, ai cũng sợ đau. Tôi rút lời là ok, never mind, now you know how to face the pain, bây giờ biết nhìn cái đau thế rồi. Ok, then if you contemplate the sound, khi mà nhìn cái âm thanh nó, quán âm thanh nó, if you clearly concentrate on the sound, nếu quý vị nhìn cái âm thanh, chú tâm vào cái âm thanh đó, you will not experience any pain. Sẽ không thấy cái đau. Ok, number one. Number two, trường hợp thứ nhì. Ok, trường hợp thứ nhì. You then are able to see the two states of the pain and without the pain. Có thấy được cái cảnh giới mình không bị đau, cảnh giới mình không bị đau. Okay. You can see the two states. Okay. And you can choose. You can choose to do something about đó. Mình đó cái độ hơn một tí nữa. And you choose to endure. You've been taught to endure the leg pains. Là quý vị được dạy là ngồi đó mà chịu cái đau rồi. So you know if you endure it long enough, it will go away. Okay, mình biết là ngồi chịu đau trước sau nó cái đau cứng đau nó sẽ hết, chắc chắn nó sẽ hết. Okay, so you don't have to pay attention to the pain anymore. Mình biết trước sau nó hết rồi, mình không có, tại sao mình chú tâm, mình nghĩ tại sao cái tâm mình nó hèn như vậy, tại sao mình phải sợ đau đến độ như vậy hả? Thành ra so I say, why are you such a coward? Not to mention any names. Yes. You see, this is why even leg pain you can't even conquer. Cái chuyện đau không, quý vị đã hèn đến độ như vậy. And you want to talk about become single-minded through sex or the patriarch whatever. Quý vị biết nội tiếng đau không? Quý vị đã sợ hèn như vậy mà mình sao đòi hiểu làm sao mà chuyện nhất tâm với tình dục với làm tổ sư được? Quý vị phải thôi. You can't convince me. You're not ready for it yet. Quý vị chưa. Còn sớm quá, đừng có hỏi sớm.
So,
yes.
So we can use the quantum and not to have and we don't have to go through the pain. You still, it's lower, but you still can get to the single mind.
Yeah, absolutely. Yeah.
Cái thầy con tập của mà nó không nghe cái âm thanh thì thường cũng nghe những điện gì kia. Tại bây giờ giống như thói quen bình thường thì cũng nghe, như cái bây giờ thì nó sẽ lại là điện giống như điện trung văn rồi, chỉ là điện gì cứ nó sẽ con chỉ sợ là bị cái mang nhiệt nên tỏ.
He says that I practiced the one yin dharma door and now I can hear the cricket sound as well with all the various sounds around, and it's constant becoming more and more often. Okay, so his wonder is something wrong with it. He says nothing wrong with it. You just going crazy. Sắp điên đến nơi rồi, không sao hết. Gì phải lo. There's no cricket sound. Anyone here hears any cricket sound? Có ai nghe con dế kêu bao giờ? Two of them. Hai người điên với nhau. Bây giờ trong cái chùa này không có ai có dế. I can assure you to both of them, there's no cricket here. Chắc chắn là cam đoan với sư cô với ông tràng đó là ở đây không có dế. Ok, tìm tôi không có dế nào đang kêu bây giờ hết. There's no cricket making any sound right now. Ok. I know what he's talking to. To be or not, cái đó cái ok, what to do? Bây giờ tôi hỏi cô, tôi hỏi quý vị, quý sư cô đó, bây giờ mở lớp thiền ta dạy cho bạn, ta hỏi anh câu rồi sao trả lời bây giờ. Now you open a chan class and people come to you and say, I practice your dharma door, this is the problem I have. Làm sao giải quyết bây giờ? Rất là thiệt đó. What he's saying is real. Well, he's a little bit crazy. Ông hơi đi, you know. But you can't let him become crazy. Không thể để ông tiếp tục điên như vậy. Làm gì bây giờ? This is where you have to pay attention. This is what cultivation. This is what cultivation mà tu cho đó thôi. Lúc tu có nghĩa là khi mình gặp cái vấn đề đó mình phải giải quyết, kiếm phương pháp giải quyết. Mới gọi là tu nhé. Thế còn mà tu mà ngồi nó kẹt cứng nó phải là tu. If you have a problem when you cultivate, you don't know how to overcome it. Boy, are you in big trouble? You better stop. Right? Yeah, stop. Có phương pháp cho người đi.
Cái này ảnh hưởng đến con, tại vì khi mà con ngồi là một yên rồi đó thầy, một cái tự động, một cái noise nào mà nhảy lên ở dọc phía ngoài con nghe đánh đó, con giật mình nhói tim thầy, là cái đó có phương pháp nào trị được?
I have this noise coming from outside, and then she got disturbed by that. Okay, so what to do about it?
Bị chỗ tai lại vậy.
I said, plug up your ears. Easy. Yeah. Tưởng gì khó khăn gì thầy thế thầy bị thầy sống chuyện thầy mình thì say that going like this down there take it take it talk like this easy bịt lại thôi
yeah
well what about you know what about these crazy people hai người đi làm sao hả better stop đừng thiền điên thế này rồi. Oh, this is fun. I watch these crazy people. Không có dễ mà cứ nghe dễ hoài. Không đi gì đâu. No cricket around. No cricket around. And they hear cricket sounds. Come on. I mean, something is not right. Sao bây giờ? What do you do? She says that in Vietnam, in the field, there are lots of crickets, and they're very noisy. So that's probably where the sound came from. And she says, in her view, she only has to recite the Buddha's name louder and to overcome the sound of the crickets. Okay.
Để ông ra có bây giờ ông được về đồng chưa? Đồng ruộng chưa? I'm saying he never, huh? He never grew up around the fields. He was never in farming. Không bao giờ làm nông phu hết á. Mà sao mà cô nói âm thanh từ rộng đồng ruộng tới được? Ông có bao giờ ông bao giờ làm ruộng đâu? He never farmed before. It cannot possibly be came from the farm. Chắc chắn cái âm thanh này không phải từ cái ruộng nó tới. Chắc chắn là mình điên. I'm saying he's crazy. There's many reasons. Có nhiều cái lý do. Okay, doesn't matter. Okay, chuyện lý do nó không quan trọng. It could be that he's going crazy. Thứ nhất có thể điên. Okay. Rồi lý do giản dị nhất mà tôi hiểu theo tôi thấy chắc là thường chắc là điên mà. I probably feel he's probably going crazy. Okay, most likely. Number two. Okay. What she says is true. It came from his alive consciousness. Cái âm thanh đó nó có đây, chứ nó phải từ đâu tới? Nó từ trong alive giải thức mình ra. Okay. Đó là cái trường hợp thứ nhì. mình trong quá khứ mình đã lỡ mình nghe dế mình thích dế rồi. So in such, say in the past, you were maybe, I don't know about him, but when I was younger, I was involved in cricket fights. And ông biết ông này sao lúc trẻ tôi chung đá dế. À, đá dế là phải lấy cái cỏ mà coi 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 cái lông nó cho nó dần lên, xong nó dần nó ngồi dần nó kêu nó gáy rồi xong nó đấu xong nó thắng nó gáy lên. And you, mấy cái âm thanh đó không bao giờ mình quên nha. So I always involved in cricket fights. And you would pick up a blade of grass and you twirl around the cricket's antennas to excite him and then get him into a fight. Now when they fought, the cricket would win and then he would make his cricket sounds of a victory sounds. Okay, and this is the best time in my life. You never forget these sounds. Okay, now the sound came back from the lion consciousness. I hear it too. Thì cái gì tôi cũng nghe dễ. Okay. And I thought I was going crazy too. Tôi mới nói tôi tưởng một thời gian tôi tưởng tôi điên rồi luôn. Mình nói ủa sao mình tu mình không làm ruột. Trước giờ mình chỉ có tội đã dễ thôi nhưng mình không thích làm ruột. See, I never liked the farm. The only thing I like is to do cricket fight. Now it's coming back to haunt me. Bây giờ nó tới, nó rầy tôi, nó hành tôi. Okay. Before I used to create trouble for the crickets. Now they created trouble for me. Có nhân có quả. Lúc trước đó, đá dế, hành hạ mấy dế, bị những dế đó nó phá cho mình túng, ráng chịu. Okay. So it came from a lie of consciousness. Cái đó từ cái Ananya thức mình nó ra. I'm seriously speaking, nói một cách thành thực mà nói, không phải kiếp này không, kiếp trước mình nha. Maybe this lifetime he didn't do any farming, he didn't do any cricket fights. But who knows? Maybe in a prior lifetime he did cricket fights, both cricket fights and farming as well. Okay. You're all giggling. I'm serious. Quý vị đừng cười tôi, tội nghiệp tôi nói chuyện rất là đấy. Okay, yes.
Isn't these like states that we go through?
I'm coming to that. Don't spoil my fun. Leave me alone. Just shut up. Okay.
I'm trying to speed up long because Sean going
right. Yeah, I know. I'm trying to wrap it up too. I know. But I'm having fun. Picking on these crazy people and these wimps. Tôi thích thú chọc cái bị điên, chọc cái bị hè hàn. Anyway, the other thing, number three reason, cái lý do thứ ba là bị ma tới nó phá. Okay. It's being haunted by a ghost. Okay. Mình tu quá, không tu thì sao? You don't cultivate, no problem. Khi mà tu, nó tới nó phá. You don't cultivate, no problem. If you're serious about cultivation, then they come and harass you. You will not let go. They turn off fire. Okay? So what to do? Làm sao bây giờ? Okay? That is simply a state. Cái đó là một cái cảnh giới thôi. Âm thanh nó tới, mình nghe nó, một thời gian nó sẽ đi. If you listen to that sound long enough, you go away by yourself. You don't have to do anything. Không cần làm nữa. Is that why you're getting at, huh, Randy?
Chẳng cũng biết.
Kể cái âm thanh đó, cứ nghe, cái để cho nó nghe, cái tự động nó sẽ, cái đó một cái cảnh giới, cái đó đúng, cái đó này cũng đúng. Randy is right. It's only a state. Cái âm thanh chỉ một cái state thôi. Cái âm thanh chỉ một cái cảnh giới thôi. Mình tiếp tục làm. So what happens when you run to those states? You ignore. You keep on going. Gặp cái cảnh giới thì mình cứ làm lơ, mình cứ tiếp tục làm thế. Chân nó đau nữa mà mình coi nó là đau thôi chứ mình không cần làm gì hết. Mình không cần. So you have leg pains, It legs in pain. You don't have to sit there and say, "Let me be grand about it and assume all the people's pain." Đừng có ngồi đó mà nghĩ là mình phải có pháp cao thượng này, pháp cái ông thầy này dạy pháp gì sòn quá, pháp ngồi chịu đau sòn quá. Mình có pháp hay hơn, tương đối nó hay hơn đi. Ngồi chịu đau để giúp đỡ chúng sanh chịu đau. Đó là cái vọng tưởng, hiểu không? Không được vọng tưởng. If you sit there and say this thing is too rudimentary, so simplistic. What do you call this meditation? Ah, let me modify that and change it into let me sit here and do the pain on all living beings' behalf. See how generous I am, how advanced I am. Okay, now what is that called? A full stop. Not necessary. At your level, in leg pain, let it be pain. Don't think, don't have to add anything on top of it. Bây giờ chân nó chỉ đau, chỉ ngồi nó chỉ đau thôi, đừng có suy nghĩ gì hết. Có được không? Chừng nó không làm cũng được. It's that simple, you can't even do it. Một chuyện thôi, ngồi chỉ đau thôi. One thing you do, you endure. Don't sit there and say, đừng ngồi đó mà. Có ai nói gì? Anyone who goes like this? Huh? What is this? Cái này là gì?
Suffering.
Feeling is suffering. Đó là thọ là đau khổ đó.
That's cultivation,
but
I'm suffering.
Hèn dữ sợ, I can't believe. Tôi mới không được, mời đừng chứng đọc. Hoping no one notices. Làm như vậy, ngay trong phân điện mà làm như vậy, trời nó xấu dễ sợ lắm. Sợ dễ sợ. Ngày nào, tôi nằm với tôi nằm. Every single weekend, I see this guy. Khổ dễ sợ, dạy học trò cứ mệt quá, tôi lười. I'm gonna retire pretty soon, and you guys get me so dejected, I'm gonna quit before while I'm still ahead, okay? I met my quota before I need to help save. Tôi đã giúp đủ người để tới để tới phần việc làm về tôi về hưu cũng đủ rồi. Okay. Anyway. Any other question? I don't mind you. Okay. So that's what the contemplation sound này quan âm là vậy đó. Ngồi, ok. Mình dùng cái lỗ tai mình chỉ chú tâm cái âm thanh thôi. Âm thanh mình đang niệm thôi. You only pay attention to the sound you're supposed to be producing, whether it's mental or physical. Mình chỉ chú tâm cái âm thanh mình đang làm từ cái miệng mình làm ra hoặc từ cái tâm mình đang tạo ra. Chú tâm cái âm thanh thôi. Okay, that's what the whole contemplation is about. Quán âm là quán cái đó. Hiểu chưa? Now you've been practicing before. You see, you have to ask a question before I explain to you. Tu rồi hỏi, tu mới trả lời. Okay. And so you weed out all the other senses. Gạt hết tất cả những cái giác quan khác. Mình chỉ chú ý vào cái âm thanh thôi. You only see. The fourth station of mindfulness, you concentrate in the mind. Tứ nhìn tứ là cái tâm, okay? Vị trí của mình. Quán âm là nhìn cái lỗ tai mình để nghe cái âm thanh thôi. So the contemplation of the sound is you only use your ear organ to focus on the sound, okay? The fourth station of mindfulness. Let me criticize four station of mindfulness. Bây giờ tôi giảng xong cái phương pháp tu luyện tứ niệm xứ rồi, tôi nói tại sao nữa, tôi không giải. This is why we don't cultivate. Bốn cái xứ luôn, ngồi suy nghĩ thích cha không chừng nào mới xong. You have to think about four station of mindfulness, all four of them. Too many. Too slow. Chậm quá đi. tu vì mấy năm trời mà vẫn chưa tới tới nơi tới chỗ, học trò tôi cứ vài năm nó vượt qua chúng ta không còn nó còn nó còn nó còn lũ cũ sao bằng phương pháp đại thừa được. So that's why you compare Hinayana Dharma against Mahayana Dharma. Ngồi mà ngồi mà nghĩ tứ niệm xứ là điên đó. Nghĩ tới đông tới tây tới nam tới bắc cũng như là you stay and contemplate four station mindfulness, you go north and south, you go east and west, all over, very easy to go astray. Khó dễ mà đi lạc sẽ thẳng nhiều, đã không hiểu phương pháp được nữa còn không hiểu được cái phương pháp nó dễ đi lạc dễ sợ. Yes. Nó khó nhất tâm, rất khó nhất tâm. Vậy mấy cái nhóm bên nhóm viên phỉ ta tu rất là rất là khó lắm nghĩ. This is why Hinayana people they don't is so off, a little bit off, they don't get. Anyway, vậy để sư cô tu tiếp tục tu niệm xứ để sư cô thành A La Hán, sư cô cứu mình. So I'm saying let her continue cultivate the fourth station of mindfulness, and she makes it, and then she comes back and saves us, rescues us. Okay. Okay. Any other question? Yes.
Sometimes when you meditate, you close your eyes, and some other people said that you shouldn't close your eyes because you might fall asleep.
Yeah. Okay, so what's the question?
So which way are you supposed to do when you don't close your eyes?
Hỏi là nhắm mắt lại, có nhiều người nói nhắm mắt lại sẽ buồn ngủ, sẽ ngủ. Rồi thì bây giờ sao? Nên làm mở cái mắt. Okay, do you fall asleep when you close your eyes? Tôi hỏi ngược lại, lúc mình nhắm mắt lại có buồn ngủ không? Do you feel sleepy? Do you fall asleep? Nhắm mắt lại có ngủ gật không, có buồn ngủ không, nên không để không hết nên số khi tôi close the eyes, nhưng mà thì nhắm mắt được. See, I close my eyes so that I can fall asleep. Tôi nhắm mắt là để tôi ngủ. Okay, so I don't know what's wrong with it. Người ta nói nhắm mắt ngủ thì mục tiêu tôi đồng ý, tôi muốn nhắm mắt để tôi ngủ, để tôi ngủ cũng được thôi. But even though I close my eyes, I don't fall asleep. So, you know, don't be attached. Okay. It's only an expedient. I prefer the eyes closed. Tôi, thường thường người ta dạy thiền, người ta dạy là mở mắt ra, mở hé ra khoảng chừng 20%. The Chan teachers, they usually teach you to open your eyes about 20%. Your eyes are 20%. You can see a little bit before your, you see, when you stretch your arm, you see about a little bit ahead of you. Okay. Thành bình thường người ta nói mình mở mắt, mình hé mắt ra tí xíu như vậy, thì mình có thể nhìn trước mình tí xíu, mình thấy được phía trước tí xíu. Okay. Yes. That's what the eyes are supposed to be. That's the standard eye opening thing. I prefer my eyes closed. Tôi thích nhắm mắt. Why is that? Tại sao như vậy? Because I'm limiting more of my perceptions. Lỡ con dế đi ngang chạy ngang sao? What if a cricket runs? You know, runs through your eyes, your line of sight. That's one more distraction you have, right? In addition to the sound of the cricket, nó làm âm thanh nó đỡ ồn rồi nó còn chạy ngang một cái là mình chết rồi nó nữa, đúng không? Dài gì? Mình nhắm mắt lại. At least you only have to worry about the sound. Đến nhất lúc mình nhắm mắt lại thì mình chỉ nó chỉ phá mình cái ập thanh thôi, nó không phá mình với cái nhãn quan mình được. See, my experience is a little bit I'm restricting all the input, external input to my system. Tôi nhắm mắt lại thì tôi muốn hạn chế lại cái sự phân tâm của cái ngoại cảnh vào người mình. Okay. But if on the other hand, if it turns out you open your eyes you close your eyes and you make more, makes you more drowsy. The days when you tired and the moment you close your eyes and you pass out, then you better off opening your eyes. Trường hợp mà mình mệt, ngày đó mình nhắm mắt một cái, mình ngủ ngủ gật một cái, thì lúc đó mình không đi nhắm mắt, phải hiểu cái ý chuyện đó. Okay. Yes. Yes, my little grasshopper. Yeah. Now it's okay for you to close. Hai năm trước nó dạy cô này, tôi dạy cô này lúc dạy thiền mở mắt ra đừng nhắm mắt. Bây giờ cô hết ngủ rồi, bây giờ tôi nói cô nhắm mắt được rồi đó. Okay. You hear the cricket? Okay. You still normal. We have the same exact problem. Ông nói là nhà tôi có dế, nó tu cũng vậy, nhà tôi cũng có dế nữa. Nó only nhà tôi có dế mà nó dạy trong phòng tôi nữa. Not only are they crickets, they like to go into my room. Okay? They run to my room. And they say, kick, 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 and they scream.
Do they start fighting?
Đấu nhau, đừng đấu nhau. Not yet. We are practicing non-violence nowadays. Thời buổi này chúng tôi không hòa hoãn, không có đấu nhau nữa, hết đấu rồi.
You're using your
So what to do? What about these crickets? Eventually die. Tiếp sau nó cũng chết. They don't live very long. It's okay. You just share the space with them. No, nothing to get worried about. Kể cho nó ở. No problem. They certainly make it sound. You know, they were noisy, and after a while they go away. They die. They return to emptiness. And họ tới, mình về tới phòng tôi, nó gãy xong, mình để yên xong, nó chết xong, nó thành trở về cát bụi. Nó cũng biến mất. You don't have to do anything. Không cần làm gì hết. It's only an external state, một cái ngoại cảnh thôi. Không cần làm gì hết. Okay, any other questions? It's not like your house is burning or something like that. It's different. Ngược lại, nếu nhà nó cháy thì chuyện khác nha. Thì tia lửa, chứ còn dế thì sao? So crickets is okay. All right. Any other questions? I think what you know. Turns out you guys have so many problems. Thực ra cái gì tu hành có nhiều vấn đề lắm mà không dám hỏi. But no one dare ask questions. Oh well. Such is life. Transference. Mình hồi hướng công đức.